Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, Thanh Phương xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Biểu Chánh mang tựa đề Dây Oan. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức phần thứ nhất, Tình và Tội. Một buổi sớm mơi ở chợ Vĩnh Long, bàn hàng nhóm buôn bán đông dày dày, còn các nẻo đường trong châu thành thì thiên hạ lại qua nườm nượp. Thầy Phan Thanh Nhãn làm thông ngôn tại tòa án, miệng ngậm một điếu thuốc, tay xách một cây dù cán tre, thủng thẳng đi lên tòa mà làm việc. Thầy đi dọc theo lề đường, mắt ngó ngay trước mặt mà bước, không để ý tới những kẻ qua người lại. Thầy trạc chừng 26 tuổi, mình mặc một áo xuyến đen, một cái quần tây ống rộng, đầu đội nón trắng, chân mang giày vàng, y phục theo như những thầy thông cách 25 năm về trước, chứ không phải chân diện sắc sảo chi đó. Nhưng mà bộ tướng thầy mạnh mẽ, gương mặt thầy nghiêm trang, nước da ngăm ngăm, cặp mắt quyết đoán, nên kẻ quen hay người lạ, ai thấy thầy cũng khó mà dám nói những lời dữ cợt. Thầy chậm rãi đi trước, ở phía sau có một cô tuổi chừng lối 24 hoặc 25, xăm xăm đi riết theo. Cô này mặc một cái quần lụa trắng với một cái áo tố đen lót màu bông phấn, đầu choàng hầu một cái khăn màu trứng gà có kết ren, chân mang đôi giày nhung đỏ theo kim tuyến. Dốc cô dong dãy, tướng cô yếu điệu, hai hàm răng trắng nhỏ rứt, nước da mặt trắng đỏ hồng. Cô cũng thuộc về hạng đàn bà đẹp, nhưng mà cái sắc đẹp của cô có lộn với vẻ buồn. Cô vừa đi vừa chúng chím cười, song nếu ngó kỹ thì ắt thấy nụ cười có chút đỉnh cay đắng. Chừng cô đi theo kịp thầy rồi, cô mới dây qua ngó thầy mà nói: "Anh hai, giữ hôn, mấy năm nay mới thấy mặt anh đó đã." Cô nói có mấy lời rồi, đứng nhìn thầy trân trân, hai hàng nước mắt chảy rưng rưng. Thầy Nhãn nghe kêu thì dây qua. Thầy thấy cô nọ coi bộ bỡ ngỡ nên thầy đứng khựng lại mà mặt thì biến sắc. Thầy ngó cô rồi mới hỏi: "Ủa, cô hai đó phải không vậy?" Cô lấy chốt khăn vừa lau nước mắt vừa nói: "Thì em đây chứ ai, anh quên em lần hay sao hả anh? Hồi nãy em đứng trong tiệm dưới đường mé sông, thấy anh đi ngang, xong không biết có phải là anh hay không nữa, nên em mới đi theo đây nè. Mấy năm nay anh làm giống gì mà biệt tích vậy, để em trông đợi dữ quá hả? Bây giờ anh làm việc gì ở đâu?" Thầy châu mài dụ dự một hồi rồi mới đáp: "Thì từ năm thi đậu tới nay, tôi làm việc tọa trên Sài Gòn chứ đâu à."
"Trời ơi, em có đi Sài Gòn mấy lần, vậy mà đâu có về để đi kiếm đâu. Anh thiệt là vô tình, sao không gửi thơ từ dưới trơn vậy?"
"Gửi thơ, biết nói chuyện gì đây. Mà gửi cho ai chứ?"
"Thì gửi cho em đấy nè."
"Cô có chồng rồi mà sao gửi cho cô được?"
"Giữ hôn, gửi thơ thăm em, nói làm việc gì, ở chỗ nào cho em biết vậy thôi, có hại gì đâu à. Bây giờ anh ở đâu mà đi đây?"
"Bây giờ thì tôi được quan trên đổi làm việc tại tòa đây."
"Mai giữ hôn, té ra bây giờ anh về đây hả? Anh về đây từ hồi nào lận?"
"Gần một tháng rồi."
"Vậy mà không thèm xuống ngã tư chơi gì hết trơn á."
Thầy cười gằn, cúi mặt ngó dưới đất và đáp rằng: "Xuống ngã tư mà làm gì nữa, vui vẻ gì mà lết xuống đất chơi chứ."
"Anh muốn buồn thì buồn, anh muốn vui thì vui, buồn hay là vui á, đều là tại nấy anh, chứ không phải tại ai đâu à."
"Thì cũng có tại người khác nữa chứ bộ." Cô nghe mấy lời đáp sau đó thì ứa nước mắt nữa, cô liếc ngó thầy rồi hỏi:
"Vậy chứ, mấy năm nay, anh đã có vợ con gì chưa?"
Thầy ngước mắt ngó ngay cô mà đáp sẵn sớm rằng: "Cô hỏi tới chuyện đó làm gì? Tôi có phải như người ta đâu, thầy bữa trước bữa sau rồi quên."
"Té ra, mấy năm nay, anh chưa có vợ sao?"
"Vợ là cái gì chứ, cũng là một thứ đàn bà như các đàn bà khác thôi. Rất đổi, họ có thể thúc nặng nề kia mà họ còn không ra gì kìa.
cưới người khác mà tình nghĩa gì chứ.
Anh về đây mà anh dọn phố ở riêng hay là ở đậu với ai?
Cô hỏi chi vậy?
Em muốn lại nhà thăm anh chơi.
Thôi, gặp đây cũng đủ rồi, thăm nom làm gì nữa.
Em muốn lại nhà, đang nói chuyện riêng với anh một chút thôi mà.
Thầy Châu mày lắc đầu, lập nghi mà nói. Tôi với cô còn chuyện gì nữa đâu mà phải nói. Tôi tưởng tôi nói với cô chẳng nên nhìn nhau nữa làm gì, dù gặp nhau cũng phải làm loãng thì hay hơn đó.
Em coi ý anh phiền em lắm, nên em cần phải nói chuyện cho anh nghe. Dầu anh thương hay là ghét cũng vậy. Xin anh làm ơn chỉ nhà cho em biết, đặng trưa tan hầu em lại thăm anh một chút.
Thầy cười một cách rất cay đắng mà đáp rằng, tôi bây giờ chẳng phải như ngày trước đâu. Tôi không nhà, không cửa, không vợ, không con. Tôi cũng không muốn nói chuyện với đàn bà nữa, mà cũng không muốn nghe đàn bà nói chuyện cô à. Xin cô chớ phiền. Tại đời làm cho tánh ý tôi trở ra như vậy đó. Thôi, tới giờ hầu rồi. Tôi xin cứu cô, để đi làm việc nha. Chúc cô mạnh giỏi luôn. Thầy giở nón chào cô, rồi dứt mà đi. Cô lên đứng trên lề đường mà ngó theo, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Kẻ qua người lại, ai thấy sắc cô buồn thảm cũng ngó, song cô không thèm để ý tới thiên hạ. Cô này tên là Lý Thị Đằng. Con của Hương Cả Trang ở gần chợ ngã tư, và cô là vợ của một người khách Triều Châu tên là Bành Nghiệp, làm phó ban trưởng có tiệm buôn bán hàng sáng lớn tại chợ ngã tư, lại có ruộng đất được gần 50 mẫu. Cô với thầy Nhãn gặp nhau mà đối đãi với nhau kẻ quyến luyến, người lãnh đạm như vậy thì ai cũng đều hiểu là hai người hồi trước chắc có nhân duyên với nhau làm sao đó, rồi bị cảnh ngộ chẳng may phân rẽ mỗi người một nơi, nên hôm nay mới có kẻ mừng người giận, mới có tiếng yêu lộn với lời oán. Thiệt như vậy, chuyện cô Đằng với thầy Nhãn quen biết nhau là một chuyện bi tình, nghĩ cũng giống như các chuyện tình khác thôi, song chuyện này nó có một cuộc hiệp tan đau đớn, làm cho gái uất ức, trai phiền hà. Cô Đằng sinh trong một nhà đủ ăn chứ không giàu mà cũng không nghèo gì lắm. Năm cô được 15 tuổi thì bà thân của cô mất. Ông thân của cô là ông Hương Cả Trang, cũng như mấy ông hương chức khác trong làng, cũng có học chữ nho lem nhem, cũng biết nhân nghĩa sơ sịa, song không có kiến thức rộng, không có thái độ cao. Giờ chết mới vài tháng thì ông cưới Thị Liêu ở dưới cái nhum đặng có người nội trợ. Cô Đằng đã trọng rồi mà lại có tánh đa tình đa cảm, cô cứ thương nhớ mẹ hoài, thế thì cô không làm sao mà yêu mẹ ghẻ cho được. Còn Thị Liêu là người không có giáo dục, thiếu tư cách làm người lớn, thế thì cũng không làm sao mà thâu phục con riêng của chồng. Tại như vậy đó, nên mẹ ghẻ con ghẻ trong nhà cứ rầy ra với nhau hoài. Ông Hương Cả Trang lấy làm bối rối hết sức, binh con thì vợ giận, mà binh vợ thì con phiền. Thiệt ông không biết liệu lẽ nào cho yên trong nhà nữa. Thì ông có một người em nhà chú, có chồng làm cai lục lộ trên Vĩnh Long á. Một bữa nọ ông lên thăm, mới than phiền việc nhà. vợ chú Cai Lục Lộ mới khuyên ông đem cô Đằng lên gửi cho thím nuôi giùm, thì tự nhiên trong nhà hết rầy rà nữa. Ông Hương Cả nghĩ cái chiếc đó rất là hay, ông mới đem cô Đằng lên Vĩnh Long mà gửi. Lên Vĩnh Long, cô Đằng đi chợ, đi mua đồ hàng ngày, mới có dịp gặp rồi làm quen với Phan Thanh Nhãn, là một trai một cô cha mẹ, nhờ một bà quá chồng mà có lòng từ thiện, đem về nuôi và cho đi học tại trường tỉnh. Lúc còn nhỏ, Nhãn với Đằng quen nhau là quen như anh em vậy thôi. Lần lần ít năm sau, Nhãn thi đậu vào trường trung học Mỹ Tho rồi, thì cái tình bậu bạn đó lại đổi ra làm cái tình ân ái. Hai trẻ thề nguyện kết tóc trăm năm với nhau. Nhãn tự quyết thế nào hãy học thành công rồi thì cũng cưới Đằng làm vợ, còn Đằng cũng tự nguyện sẽ giữ một lòng thờ Nhãn trọn đời, dầu ai sanh vào tới bực nào cũng không chuộng. Nhãn học còn đâu có một năm nữa thì ra trường, lại xảy ra chuyện làm cho căn duyên lỡ dở. Số là năm đó Đằng đã được 20 tuổi rồi, tuy cũng còn ở với cô, sau một vài tháng thì về ngã tư thăm cha một lần. Khách Bành Nghiệp quá vợ, thấy Đằng có sắc thì phải lòng, nên kệ Mai nói với Hương Cả Trang mà xin cưới. Hương Cả hỏi dò ý con thì Đằng không ưng. Bành Nghiệp biết ý Hương Cả hay nghe lời vợ, mới theo năn nỉ với Thị Liêu xin làm Mai tay trong, hứa rằng nếu mà giúp lời cho Hương Cả chịu gả, thì anh ta sẽ đi lễ cưới 500 đồng bạc, rồi lại còn đền ơn riêng cho Thị Liêu là 200 đồng nữa. Thị Liêu nghe hơi bạc thì ham, nên ngày đêm theo xúi dục chồng, cứ khen Bành Nghiệp tánh nết thật thà, cứ khoe Bành Nghiệp gia tài đồ sộ. Hương Cả thì sợ mất lòng vợ, mà nghĩ duyên phận của con được như vậy thì cũng là hạnh phúc. Ông mới bèn lên Vĩnh Long nói với em, đặng đem con về nhà gả lấy chồng. Thím Cai Lục Lộ nghe Bành Nghiệp giàu có thì thím cũng ham, nên thím đồng tình với vợ chồng Hương Cả mà rúng ép cô Đằng. Cô Đằng khóc lóc không ưng Bành Nghiệp. Cha bữa thì khuyên dỗ, bữa thì rầy la, cứ theo ép uổng hoài. Túng thế, cô phải khai thiệt là cô đã nặng lời thề nguyện với Nhãn, nên cô không thể lấy chồng nào khác hơn được. Hương Cả Trang, bổn tánh quê mùa thấp thỏi, chỉ biết trọng bạc tiền, chứ đâu có biết trọng tình nghĩa gì đâu. Ông không có thèm kể tâm sự của con, ông cứ nghe theo lời vợ mà gả nhầu con cho Bành Nghiệp. Mà cô Đằng á, vẫn là gái ít học. Tuy cô thương Nhãn đó, tuy cô trọng Nhãn đó, nhưng mà song cô cũng còn ở trong chế độ gia đình. Cô không có thái độ quả quyết, cô không có nghị lực tự cường, mà dám giải thoát sợi dây luân lý, hay là dám kháng cự mạng lệnh cha mẹ. Bởi vậy, cô khóc nhéo nháo rồi viết thơ gửi mà phân trần việc mình cho Nhãn hay, và hỏi Nhãn coi phải liệu lẽ nào. Cô đợi hoài mà không thấy thơ Nhãn trả lời. Cô buồn sầu hết sức, mà tới ngày chồng cưới, cô cũng phải ríu ríu mà về nhà chồng, như các cô gái khác. Từ đó về sau, Nhãn với Đằng không gặp mặt nhau nữa, mà cũng không có tin tức cho nhau. Đằng có chồng đã 5 năm rồi, mới gặp Nhãn hồi sớm mơi này. Đó là lần thứ nhất đó. Thầy Phan Thanh Nhãn thì thầy bị quốc về tình, nên mấy năm nay thầy chán ngán thế thái nhân tâm. Thầy phiền, thầy quán hết thải đàn bà, chẳng những là thầy không chịu gần, mà thầy cũng chẳng muốn ngó một người đàn bà nào hết. Thầy cho đám phụ nữ là đám giả dối, thầy quyết chí độc thân đơn lập cuộc đời. Ban ngày đi làm việc thì lo cho tròn chức nghiệp, ban đêm rảnh thì học chữ nho và tập đờn cầm. Thầy lập tâm ở một mình mà vui thú phong lưu, thầy nhất định xa phụ nữ đặng khỏi mang tình giả. Nhờ cách cư xử như vậy mà mấy năm nay trí thầy rất yên ổn, lòng thầy thảnh thơi. Buổi sớm mơ này, tình cờ thầy gặp lại cô Đằng, người thầy đã nhất định không thèm để ý tới, mà lại còn gặp gỡ làm chi? Thầy nói cùng Hoàng rồi dứt chuyện, mà lánh phức cô cho rảnh. Mà như tới tòa làm việc rồi đó, thì hình dạng của cô cứ dẫn dơ trước mắt, những lời cô nói cứ văng vẳng bên tai hoài, làm cho trí thầy sao động, không bình tĩnh như xưa nữa. Tới 11 giờ tan hầu thầy đi về nhà, ở dãy phố dưới cầu lầu. Ra khỏi cửa thầy ngó quanh quất rồi chậm rãi mà đi. Về tới nhà, thầy thấy cửa khép, thầy mới xô cửa mà vô. Cô Đằng đứng chần ngần dưới bếp mà coi người nấu ăn dọn cơm. Thầy thấy thì chân hững, thầy giói tay khép cánh cửa lại mà đi thẳng vô buồng thay đồ, miệng chúm chím cười. Cái tánh tình của con người thiệt là khó dò. Hồi sớm mơ này á, thầy không chịu chỉ nhà cho cổ, là ý thầy không muốn cổ lân la tới lui. Mà bây giờ thầy thấy cổ đứng trong nhà thì lòng thầy lại phơi phới, mặt có sắc hân hoan. Thay đồ rồi bước ra, thầy thấy cô đứng dọn cái bàn ăn để gần cửa xuống nhà bếp, thì thầy hỏi, sao cô biết nhà tôi đây mà lại? Cô liếc mắt ngó thầy, miệng cười ngõ nguyễn mà đáp, anh không chịu chỉ, mà em cũng tìm ra đó. Ai chỉ cho cô vậy? Thì em hỏi thăm mấy chú lính gác đường. Chà, mấy chú đó thải lai quá hả? Bây giờ anh giận lây tới mấy người làm ơn cho em nữa hay sao? Tôi giận là tôi giận ai chứ, mấy người đó có lỗi gì với tôi đâu mà tôi giận nè. Anh giận em thì anh nói ngay ra đi, nói xa nói gần làm chi? Tại sao anh giận tới nỗi không muốn cho em tới nhà? Đâu, anh nói cho em nghe thử đi. Việc đó cô biết nhiều hơn tôi mà sao cô lại hỏi? Em biết lắm chứ, em biết em phải giận anh, mà em không giận, sao anh trở lại giận em chứ? Cô nói nghe trái đời quá hả? Em nói phải chứ, có trái đời gì đâu. Người nấu ăn bưng mâm cơm lên, cô Đằng tuy là khách, xong cô tiếp dọn đồ ăn để trên bàn, rồi ngồi trước xoa đũa và nói. Hồi sớm mơi, em kiếm được nhà rồi á. Em biểu anh nấu ăn, mua thịt cá thêm đang nấu cho em ăn nữa. Anh có giận em, xin anh cũng để cho em ăn cơm với anh nghe. Thầy chúng chím cười, rồi ngồi ngang mặt mà ăn với cô. Sắc mặt thầy có vẻ lo nhiều, còn cô thì một lát, cô ngó thầy, dường như cô muốn nói chuyện gì đó, mà thấy bộ thầy ngẩn ngơ tư lự, nên cô không nói.
Quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện Hồ Bị Chánh nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết Dây Oan trong chương trình đọc truyện Hồ Bị Chánh kỳ tới. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt. Thank you.
Thanh Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình đọc truyện Hồ Bị Chấm với tác phẩm Dây Oan phần kế tiếp. Xin mời quý vị cùng nghe. Cô Đằng đi rót nước uống rồi hai người dắt nhau vô bộ dáng phía trong mình nằm. Thầy Đờn dạy cô ngâm nho nhỏ. Ngoài hiên, giọt mưa vẫn còn rỉ rả, ngọn gió vẫn còn lo xa. Đến sáng cô Đằng mới mướn xe trở về ngã tư, mà đêm sau cô cũng lên nữa và cũng ở sáng đêm với thầy, lúc mê mẩn vì tình, lúc thở than vì phận. Lần sau lúc sửa soạn về thì cô khóc mà nói rằng:
"Ngày mai chắc chồng em về quá, hễ nó về thì em không lên được nữa. Anh ơi, phải tính làm sao chứ? Nếu ở vào cái địa vị kỳ cục như vậy á, thì em chịu sao nổi hả anh?"
Thầy thở ra mà đáp: "Vậy chứ, phận qua đây bộ dễ chịu lắm hèn sao." Đêm sau nữa cô không có lên, thầy chắc chồng cô đi Sài Gòn đã về rồi. Cách một tuần lễ, một buổi sớm mời, quan biện lý cho hầu, thầy Nhãn đứng thông ngôn, Hương quản chờ ngã tư vào hầu và trình một tờ phúc bẩm. Thầy Nhãn dịch tờ ấy cho quan biện lý nghe. Tờ phúc bẩm nói rằng: "Bành Nghiệp là phó ban trưởng Triều Châu, người buôn bán lớn ở tại chợ ngã tư, lương mạnh mẽ như thường, chẳng hiểu vì cớ nào hồi đầu hôm giật mình giật mẩy lăn lộn chừng một giờ đồng hồ rồi chết." Hương quản với chánh lục bộ hay tin, bèn tới khám xét thì thấy mình mẩy Bành Nghiệp bầm đen, nhất là phía sau lưng với tay chân. Hương quản nghi Bành Nghiệp trúng thuốc độc nên gìn giữ tử thi không cho tẩm liệm để chạy tờ phúc bẩm đã lệnh tòa. Thầy Nhãn dịch tờ phúc bẩm rồi thì thầy biến sắc. Quan biện lý dạy Hương quản về giữ tử thi, đừng cho ai động tới, đợi ngài xuống khám xét rồi ngài sẽ định đoạt. 2 giờ chiều, quan biện lý, quan thẩm án, quan lục sự với quan thầy thuốc ngồi xe xuống ngã tư. Thầy Nhãn phải theo làm thông ngôn, Hương chức đón rước rồi dắt lại tiệm Bành Nghiệp. Khi các quan bước vô tiệm, cô Đằng chắp tay cúi đầu chào, trông chết mà cô không khóc, lại mặt mày tái mét. Thầy Nhãn không dám ngó cô, lại sắc mặt thầy nghiêm nghị lắm. Quan thầy thuốc khám tử thi, bàn luận với 2 quan tòa, rồi sửa soạn mổ mà coi tỳ vị. Quan thẩm án liền mở đường tra vấn. Thầy Nhãn dạy Hương chức đòi về Bành Nghiệp lại đứng trước mặt quan thẩm án mà khai. Thầy Nhãn thông ngôn hỏi tên họ, tuổi tác, cha mẹ và nghề nghiệp của cô Đằng, rồi thầy hỏi: "Ở trong tiệm đây hết thảy mấy người, kể tên từng người coi."
"Bẩm quan lớn, trong tiệm thì có vợ chồng tôi với chú thêm đứng bán đồ và chị cải coi nấu ăn sau bếp, chứ có ai nữa đâu."
"Chồng thím có nhà riêng hay không?"
"Bẩm không, vợ chồng tôi ở tại tiệm đây nè, song chồng tôi có một chành lúa ở phía bên kia sông, bên chành lúa đó thì có 4 người ở coi mua bán lúa."
"Mấy người bên chành lúa đó ăn nam hay là khách trú?"
"Bẩm 2 người ăn nam, 2 người Triều Châu."
"Cô làm vợ chồng với Bành Nghiệp được mấy năm rồi?"
Cô Đằng nghe thầy Nhãn hỏi tới câu đó thì cô ngó thầy chúng chím cười. Thầy trợn mắt nạt rằng:
"Quan lớn hỏi sao không trả lời mà lại hí hởn, bộ vui lắm hả?"
"Bẩm vợ chồng ở với nhau 5 năm rồi."
"Vợ chồng có hôn thú hay không vậy?"
"Có."
"Ở với nhau có con hay không?"
Cô Đằng chúng chím cười nữa và đáp nhỏ rằng: "Không có."
Quan thẩm án dây qua nói với thầy Nhãn rằng: "Cô này chồng chết mà coi bộ không buồn hen." Ngài biểu hỏi tiếp nữa:
"Cô nhớ coi chồng của cô mấy tháng nay có gây gỗ thù oán gì với ai không vậy?" "Bẩm không."
"Buôn bán không có rầy rả với ai hiền sao?"
"Bẩm
không biết có hay không nữa, tôi thì không thấy.
Còn ở với tôi tớ bạn bè trong tiệm, chồng cô có hay rầy rà hoặc đánh đập đứa nào hay không?
Có khi giận cũng rầy chút đỉnh, làm sao mà khỏi được chứ.
Cô nhớ kỹ coi, tôi tới trong nhà nè, có đứa nào giận chồng cô hay không vậy?
Bẩm, cái đó thì tôi không hiểu.
Ngày hôm qua, chồng cô có đi đâu hay không?
Bẩm, không.
Cô chẳng nên trả lời bướng như vậy. Suy nghĩ kỹ đi, không lẽ nguyên một ngày hôm qua, chồng cô ở nhà ngoại hay sao?
Bẩm, cũng ở trong chợ này thôi hà, hoặc là qua chành lúa chứ không có đi đâu.
Vậy chứ sao cô nói không có đi đâu hết?
Thì tôi tưởng hỏi có đi đâu sai không vậy mà.
Quan Thẩm Án ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi bỏ đi lại, đứng với quan biện lý, mà coi quan thầy thuốc mổ tử thi. Cô Đằng khoanh tay đứng dựa bên thầy Nhãn, mà thầy làm lơ, hình như thổi nai không biết cô. Thầy không ngó cô, mà cũng không nói tiếng gì hết. Một lát, quan Thẩm Án trở lại với quan biện lý mà nói rằng, Bành Nghiệp bị thuốc chết bằng pháo trà, trong bao tử còn bằng cứ rõ ràng. Thầy Nhãn châu mày sụ mặt, cô Đằng khoanh tay ngó xuống đất mặt tái xanh. Quan Thẩm Án biểu hỏi cô Đằng rằng, chiều hôm qua chồng cô ăn cơm ở nhà hay là ăn ở đâu?
Bẩm, ăn ở nhà.
Ăn với ai?
Thưa, ăn có một mình.
Bộ cô không ăn hay sao?
Chiều hôm qua tôi đau bụng nên không có ăn cơm.
Ai nấu cơm và dọn ăn đó?
Bẩm, chị Cải.
Hôm nay vợ chồng cô có xích mích rầy rà với nhau về chuyện gì không vậy?
Bẩm, không.
Quan thầy thuốc khám nghiệm thì chồng cô bị thuốc độc rõ ràng, thuốc bằng pháo trà. Vậy cô có nghi cho ai bỏ thuốc độc hại chồng cô đó hay không?
Bẩm, có biết ai đâu mà dám nghi nè. Không biết chừng chồng tôi buồn rầu lén uống pháo trà mà chết rồi sao?
Chồng cô có việc gì mà buồn rầu chứ?
Bẩm, tôi có không rõ nữa. Tôi nói đó là tôi nghi vậy thôi.
Mà tại sao cô nghi như vậy?
Bẩm, chồng tôi buôn bán lớn, việc lời lỗ tôi hiểu sao được. Lại bên tàu có thơ qua thơ lại hoài, mà tôi thì không biết chữ tàu, tôi đâu có hiểu đâu.
Quan Thẩm Án biểu đòi Thị Cải là người ở nấu ăn trong nhà ra ngài tra hỏi. Thị Cải mắt lục đục dưới bếp tối ngày nên đâu có biết việc gì đâu, mỗi bữa nấu cơm dọn cho chủ ăn như thường, chẳng thấy chi lạ. Những lời khai của chị chẳng giúp gì cho quan tòa được. Quan Thẩm Án mới kêu chú Trần Thêm là khách Triều Châu đứng bán hàng trong tiệm lại mà lấy khai. Ngài hỏi vòng ra một hồi, rồi hỏi rút rằng, chú ở trong tiệm này, vậy chú có biết vợ chồng Bệnh Nghiệp thuận hòa với nhau hay không chứ?
Không có thuận hòa đâu mà rầy rà với nhau hoài hà.
Tại sao mà rầy?
Hôm trước ông Ban đi Sài Gòn mấy bữa, vợ ở nhà bỏ đi đêm, ông Ban về ổng hay ổng rầy chớ.
Rồi vợ chồng có đánh lộn hay không?
Có chớ, ban đêm gây lộn rồi đánh lộn nữa kìa.
Có thưa tới làng hay không vậy?
Không có, rầy trong nhà vậy thôi.
Thổi nay có hay gây lộn như vậy hay là mới gây từ hôm đi Sài Gòn về đó đây?
Thổi nay cũng có rầy rà hoài mà không có đánh lộn. Từ hôm đi Sài Gòn về mới đánh lộn đó đã.
Chú có bà con với Bành Nghiệp hay không vậy?
Không có bà con, người một nước vậy thôi.
Quan Thẩm Án kêu cô Đằng lại cho đối diện với Trần Thêm. Ban đầu cô chối, cô nói vợ chồng hòa thuận luôn luôn. Quan Thẩm Án hỏi riết là bị Trần Thêm nói quả quyết rõ ràng quá, cô không thể chối được nữa mới chịu là vợ chồng có rầy lộn. Xong cô nói rằng sự rầy lộn đó sơ sài thôi, chẳng có chi tới nỗi phiền lắm. Quan Thẩm Án ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi nữa rằng, chồng cô có ghen hay không?
Bẩm, khách chú có vợ anh nam, người nào mà khỏi ghen.
Hồi nãy Trần Thêm khai rằng lúc chồng cô đi Sài Gòn, cô bỏ tiệm đi 2-3 đêm, chồng cô về hay chuyện đó mới rầy. Vậy chứ cô đi đâu?
Bẩm, tôi nghe cô tối trên Vĩnh Long đau, đau ban đêm nghỉ buôn bán, nên tôi đi thăm. Tôi đi có một bữa hà, mà chú Thêm nói láo chứ, có đi đâu mà tới 3 đêm.
Cô Đằng đứng khai câu đó, mà mắt cô ngó thầy Thông Ngôn trần trần. Thầy Nhãn nói chỗ khác. Quan Thẩm Án hỏi nữa rằng, Cô nói cô đi thăm người cô trên Vĩnh Long. Vậy là ai đó?
Bẩm, cô của tôi là Lý Thị Khương, vợ của Ca Lục Bộ Bền.
Quan Thẩm Án gật đầu, ngài bàn nghĩ với quan Biện Lý, rồi kêu Hương Quảng mà dặn rằng, tử thi của Bành Nghiệp thì cho phép gia quyến lãnh mà chôn được. Hương Quảng phải bắt giam Trần Thêm với Thị Cải tại nhà Diệt liền bây giờ, rồi sáng mai giải hai người đó lên tòa cho tôi hỏi lại nữa.
Ngài dây qua nói với cô đàn rằng,
còn cô thì tôi để cho thông thả, tạm mà lo chung cất chồng. Xong, cô không được phép đi đâu, hãy có trách tòa đòi, cô phải tới hậu.
Hai quan tòa với thầy thuốc luật sự Thông Ngôn lên xe mà đi.
Thầy Nhãn về nhà, chiều bữa đó thầy ăn cơm không được. Trời vừa tối thì thầy thơ thẩn đi ngoài đường. Thầy lựa mấy đường vắng vẻ mà đi, đặng có suy nghĩ. Mà trong lòng thầy cứ hồi hộp, trong trí thầy cứ bàng hoàng, nên thầy suy không ra việc gì hết. Đã khuya rồi, xe hết chạy, người hết đi. Thầy đi vòng ra tới cầu tàu Lục Tỉnh. Thầy đi đã mỏi chân, nên tạm ngồi trên một cái băng mà nghỉ. Trên trời dần trăng vàng vặc, trước mặt dòng nước mênh mông, gió thổi hiu hiu phất vạt áo, trên đầu cồn đèn đánh cá lờ đờ trôi nổi. Thầy Nhãn ngồi ngắm cảnh, xét việc mình. Bành Nghiệp chết đó có phải tại mình hay không? Vì ghen nên giận uống đồ độc mà chết, hay là vì vợ muốn rảnh chân nên phục thuốc độc mà giết chồng? Hồi chiều đi về dọc đường, quan Biện Lý tỏ ý nghi Bành Nghiệp ghen nên tự giận, còn quan Thẩm Án lại nghi là cô Đằng bị chồng đánh chửi nên dùng pháo trà bỏ vô cơm nước mà thuốc chồng. Hai cái lý thuyết đó, cái nào cũng có thể tin được hết, vậy thì cái nào trúng? Cái nào trúng mình cũng có tội hết thảy. Nếu Bành Nghiệp ghen mà tự giận thì tại nơi mình, mà cô Đằng giết chồng thì cũng tại nơi mình. Bề nào, mình chối cũng không được. Quan trên đổi mình về đây làm chi, mà sinh ra điều rắc rối như vậy chứ? Sao bữa đầu cô Đằng lại nhà, mình không kháng cự hẳn hòi, để cô lân lo làm chi, mà bây giờ phải mang quả. Thầy Nhãn nhớ tới tánh khí của cô Đằng. Cô là một gái tình sâu xia, tánh nóng nảy, gặp nhau đêm chót, lúc ra về cô khóc mà rằng, phải tính làm sao chứ, ở vào cái địa vị kỳ cục như vậy thì em chịu làm sao nổi. Cô lại thường nói là ở trong nhà chồng á là ở trong địa ngục, miễn được sum hiệp thì thôi, dầu bị chết chém cũng không sợ, kiếp này tính sum hiệp phất cho xong rồi, kiếp sau ra làm sao cũng được. Thầy nhớ những lời đó thì trong lòng thầy lạnh ngắt, cặp mắt thầy ướt đầm. Cô Đằng vì nặng tình với mình mà phải mang tội giết chồng hay sao? Trời đất ơi, nếu thiệt như vậy thì còn gì mà kể nữa đây. Thầy ngồi tại cầu tàu quá nửa đêm rồi mới thủng thẳng đi về, mà về nhà thầy ngủ cũng không được nữa. Sáng bữa sau, vô tòa, thầy làm đơn trình với quan Biện Lý mà xin đuổi về Sài Gòn, viện lẽ đau tim nên cần phải về kinh thành mà uống thuốc. Hương Quảng ngã tư giải Trần Thêm với Thị Cải vô, thì quan Thẩm Án làm giấy giam liền chứ không hỏi nữa. Ngài lại giải thầy Thông Ngôn viết trác đợi cô Đằng ba bữa phải đến hầu. Tới bữa đó, người nấu ăn dọn dẹp xong rồi mới xin về. Thầy Nhãn đóng cửa nằm trong nhà, đèn dặn lu lu. Cách một hồi, thầy nghe có tiếng gõ cửa phía ngoài. Thầy hỏi, ai đó? Không nghe trả lời, mà lại gõ cửa nữa. Thầy ra mở cửa, cô Đằng chung vô. Cô vấn vác rồi hỏi, anh nấu ăn còn trong nhà hay không vậy? Thầy lắc đầu, cô đóng chặt cửa lại rồi, té ngồi trên một cái ghế, tay chống trán mà khóc. Và nó nhỏ nhỏ rằng,
vì em quá thương anh, em không kể gì hết nên phải phạm tội như vậy đó, xin anh cứu giùm em.
Thầy Nhãn vừa nghe mấy lời thì thầy la rằng, trời ơi, té ra em giết.
Rồi thầy đứng ngó cô Đằng chân chân, nghẹn cổ, nói không được nữa. Cô Đằng cũng không nói nữa, cô cứ ngồi khóc rấm rứt. Dựa cửa trên cái ghế canapa rưng rưng nước mắt. Cách một hồi lâu, thầy chắc lưỡi lắc đầu mà nói rằng: Em có biết việc của em làm đó là đại ác hay không vậy? Hôm trước, giữa đôi ta có chồng của em. Kể từ đây, giữa đôi ta lại có một cái thi ma. Thì làm sao mà xung hiệp với nhau cho được chứ? Chẳng những kiếp này bị tội đại hình mà thôi, mà lại còn phải mang quả báo về kiếp sau nữa kìa. Khốn khổ biết chừng nào. Cô Đằng đứng dậy, đi lại ngồi gần một bên thầy mà nói rằng:
Xin anh thương giùm thân em. Việc em làm đó bây giờ em biết tội lớn lắm nên em ăn năn vô cùng. Xin anh đừng có trách em nữa, mà đau đớn thêm cho em.
Thầy Nhã ngồi lặng thinh, nước mắt chảy ròng ròng. Cô Đằng nói tiếp:
Em là người cuồng trí anh à. Thương anh mà gần không được, tức giận mà không biết làm sao. Hôm nọ, chồng em đi Sài Gòn về, chú thêm học với nó là em bỏ nhà đi mất hai đêm. Nó nổi ghen rậy ra, em cự lại, nó giận, đánh em mấy bạt tay. Khi ghé của em trở ra cái quán, em giận vô cùng, em không kể tội phước quấy phải gì nữa trơn á, em lấy pháo trà trong tiệm bán đó. Em đâm nhỏ, lén trộn trong cơm. Chồng em hổng dạ, nó ăn cơm, nên nó mới bị hại. Xin anh đừng lo, việc em làm đó, một mình em biết mà thôi, trong nhà không có ai thấy hết trơn á. Còn em tỏ thiệt đây, là tỏ với anh. Chứ em được trách tòa đòi hầu rồi, bữa lên tòa em cũng chối hoài, dạ gì mà khai thiệt. Hôm qua, chú thêm khai là em bỏ nhà đi hai ba đêm. Tòa hỏi em đi đâu. Em khai là em đi thăm cô em đau. Em sợ tòa đòi cô em mà gặng hỏi nên hồi chiều em có ghé dặn cô em rồi. Đằng hễ tòa có hỏi thì cô em khai cho ăn rập. Vậy việc đó em xin anh đừng có lo. Em nói thiệt vì em thương anh nên mới thành gái giết chồng. Anh ơi, việc đã lỡ rồi, dầu em phải bị hình phạt nặng để đến thế nào, em cũng cam tâm mà chịu một mình. Em thề quyết chẳng bao giờ em cho người ta nói tới tên anh trong vụ án mạng này đâu. Em đến đây là gì? Em muốn nói với anh một chuyện.
Cô Đằng nói tới đó thì cô dở giặt áo trước lên, mò trong túi mà lấy ra cái gói bao bằng giấy nhật trình. Rồi cô đưa thầy Nhã mà nói rằng:
Xin anh làm ơn, cất giùm gói bạc này cho em. Đó là bạc trong tủ sắt khi chồng em chết rồi. Em mở tủ lấy mà giấu đó được 13.000 đồng. Anh cất giùm em, đằng nếu tòa có bắt mà giam em á, thì xin anh lấy một mớ trong số bạc đó, mượn trạng sư bào chữa cho em. Nói cùng mà nghe, ví như em phải bị tòa kêu án đày em hoặc chém em thì bạc còn lại bao nhiêu á, anh cứ lấy mà xài nha, chẳng cần phải để dành lại mà đợi em đâu.
Thầy Nhãn co tay né mình, rồi đứng dậy nói rằng:
Không được, em đã làm cho Qua đồng lõa về tội sát nhân rồi, bây giờ em còn muốn cho Qua phải đồng lõa về tội cướp giật nữa hay sao?
Cô Đằng châu mày ngó thầy, rồi giói muốn níu tay áo thầy.
Thầy xua tay cô, bước dàn ra. Cô đứng dậy ngó ngay thầy mà nói.
Té ra, anh hết thương em rồi. Đã hết thương, mà lại còn quán em nữa.
Thầy đứng chờ chờ, không trả lời.
Thưa quý vị vừa nghe xong chương trình đọc truyện Hồ Bị Chánh với tiểu thuyết Dây Oan. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.